Thế năm tổng kết sát na phi sát na bình đẳng. Bây giờ đây nói thêm một nghĩa nữa là sát na phi sát na, vì sao? Vì nó bình đẳng. Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ: không vô thường sát na, kẻ ngu vọng tưởng tạo, như sông đèn hạt giống mà khởi tưởng sát na. Thì cái này Phật nói rằng tất cả pháp thấy nó là không, tất cả pháp thấy nó là sắc vô thường, sinh diệt từng sát na. Đó cũng là kẻ ngu vọng tưởng nói thôi. Nói như sao? Nó sinh diệt từng sát na, giống như dòng sông, giống như là ngọn đèn, giống như là hạt giống, mà khởi tưởng tất cả pháp đều là theo sát na sinh diệt hết. Thì như dòng sông, mình nhìn thấy một dòng sông, mình tưởng là một cái dòng sông thiệt, nhưng mà sự thật trong đó nó từng hạt nước ráp lại, nối kết với nhau liên tục thành ra một dòng sông. Thì dòng sông đó là một cái dòng sinh diệt không ngừng. Đó, thì đó là nghĩa sát na. Như ngọn đèn cháy, mình thấy như một ngọn đèn từ đầu hôm tới khuya, nhưng mà thực ra thì ngọn đèn đó nó rút dầu cháy cạn, khô hạt dầu này tới hạt dầu khác, nó sinh diệt luôn luôn. Thì đó là nghĩa sát na. Như hạt giống, hạt giống mình ươm xuống đất, rồi hai ba hôm ra thấy nảy mầm, thì từ một hạt giống thường mà bỗng nhiên nó nứt ra rồi nảy mầm lên, thì nó không phải bỗng nhiên mà có, mà nó chuyển từng sát na đó. Rồi từ cái mầm trở thành cây thì nó luôn luôn chuyển biến vậy, cho nên nó là sát na. Rồi khởi tưởng tất cả đều là sát na, thì đó là còn kẻ ngu. Nhưng mà thiệt ra ngu này cũng là ngu của hiền, thì chứ không phải ngu ngu thường. Sát na dứt phiền loạn, lặng lẽ lìa sở tác, tất cả pháp chẳng sanh, ta nói nghĩa sát na. Phật nói sát na để làm gì? Để dứt được cái phiền loạn, nghĩa là để lặng lẽ không còn có tạo tác nữa, để đưa tới tất cả pháp chẳng sanh. Đó là nghĩa Phật nói về sát na. Hai bài kệ này nói về lý do Như Lai nói sát na, vì chỉ kẻ ngu vọng tưởng hữu vi, bảo như dòng sông, ngọn đèn, hạt giống chống quại, bởi muốn kia khởi tưởng sát na. Nếu đạt sát na phi thì phiền não tự dứt, được chỗ lặng lẽ, xa lìa vọng tưởng. Nói biết tất cả pháp phải di tâm hiện, không có tự tánh, hiện thân là vô sanh. Đây là lý do Như Lai nói nghĩa sát na. Như vậy thì Phật nói sát na là gì? Để cho người ta biết cái đó nó không thiệt, tự tâm mình mê hiện, chứ không phải nói như vậy để chấp cảnh ngoài thì sát na nó là thiệt. Vật sanh thì có diệt, chẳng vì kẻ ngu nói, vô dáng tương tục sanh, chỗ quân của vọng tưởng. Nếu vật sanh thì có diệt, có sanh thì phải có diệt. Chẳng vì kẻ ngu nói, không vì những người ngu nói, vô dáng tương tục sanh, không nói cái chỗ mà vô dáng tương tục sanh á, chỗ quân là cái chỗ quân của vọng tưởng, tức là không nói tới cái vô dáng tương tục sanh, là tới cái tàng thức. Vô minh làm nhân kia, tâm ác từ kia sanh, cho đến sắc chưa sanh, trung gian có phần gì đó. Bởi vì nói vô minh làm nhân, cho nên rồi vọng tâm giấy khởi, từ đó mà sanh. Bây giờ nói giả sử như khi mà ở bên ngoài sắc trần chưa có, thì bên trong có cái tâm thức, mà tâm thức duyên cái gì? Nếu không có sắc trần thì tâm thức cũng không có gì để mà duyên, để mà khởi. Thì như vậy mới biết rằng do có trong có ngoài, cho nên mới có đủ các cái thứ phiền não giấy động. Nếu có trong mà không có ngoài thì cũng không thành, hoặc có ngoài không có trong cũng không thành. Giải thích: vật sanh thì có diệt, là vật mới sanh liền diệt, chẳng rõ Như Lai tàng để nhất nghĩa đế, nên gọi là vô minh. Vô minh bất giác vọng động thành nghiệp, nên gọi là mới sanh. Bởi bất giác vọng động nên sanh không có tự, không có tánh sanh. Bởi vì cái bất giác tức là cái mê lầm, là vọng động, cho nên sanh nó không có cái thực thể sanh. Không sanh liền đó diệt vậy. Nên nếu biết nó không có thực thể sanh thì ngay đó nó dừng, nó diệt. Cho nên cái chữ mà tôi nói vọng tưởng á, vọng tưởng mà nó dấy lên, nó là vọng để biết nó không có thực thể. Mà vậy không biết nó không thực thể, cho nên theo đó nó diệt. Kẻ ngu chẳng rõ chỗ này mà làm vô dáng tương tục, Người ngu không có rõ chỗ đó, cho nên rồi cứ cho cái vô gián nó tức là nó liên tục không dứt. Đây là chỗ quân của vô minh vọng tưởng. Vô minh làm nhơ nên vọng tâm y khởi, ngược dòng vô minh vọng động khi chưa gá với sách, rõ ràng không có chỗ tựa, liền tỉnh ngộ biết, mà biết sẽ không trôi đến niệm thứ hai. Nếu mà chúng ta nhìn tất cả sự vật, biết rằng nếu không có ngoại cảnh thì tâm thức không có chỗ gá, biết rõ vậy thì khi thấy cảnh mình biết rằng thức mà chạy theo cảnh là cái giả dối, nếu không có cảnh thì nó không có, thì như vậy cho nên mình không theo. Bởi không theo nó thì tức là sẽ không trôi đến niệm thứ hai. Thấy là thấy mà không giấy niệm phân biệt, tức là không có niệm thứ hai. Mà không niệm thứ hai thì đó là trở về cái kiếm tinh đó. Tương tục thứ lớp diệt các tâm theo kia sanh, khi chẳng trụ nơi sắc duyên chỗ nào mà sanh. Những cái tương tục thứ lớp sanh diệt các tâm theo đó mà sanh. Khi mà không trụ nơi sắc, tức là không có duyên nơi sắc á, thì duyên chỗ nào mà sanh? Có cảnh cho nên tâm nó duyên theo cảnh, nếu không cảnh thì tâm tựa vào chỗ nào mà duyên? Vì từ kia nên sanh, không như thật nhân sanh, tại sao không chỗ thành mà biết sắc nó hoại? Vì từ kia nên sanh, tức là từ cái cảnh rồi thức mới khởi phân biệt, thì như vậy thức nó có phân biệt, nó có sanh ra mà nó không có cái nhân thiệt. Mà đã không có nhân thiệt thì tại sao không chỗ thành, mà nó không có thành thiệt, mà biết rằng có sắc na hoại? Nếu có hoại thì phải có thành, phải không? Có thành thì mới có hoại, mà cái thành đã không thiệt thì cái hoại là sao thiệt? Vì vậy cho nên biết rằng cái sát na là cái hoại, mà bây giờ tất cả pháp nó không có cái thành thiệt thì cái hoại không thiệt. Cũng như giờ mình biết tất cả pháp là huyễn quá, mà huyễn quá thì nó sinh cũng không thiệt, mà diệt cũng là không thiệt. Thì nếu nó là huyễn quá mà nói có cái diệt thiệt thì được không? Như vậy cho nên biết rõ tất cả pháp nó không tự có, nó không thiệt, thì cái nghĩa sát na cũng không thành. Đây lại nói vô gián tương tục thật không có sanh, bởi không như thật sanh, tức diệt cũng không thể được. Bởi vì tâm tương tục liền thanh liền diệt, nhân duyên nhóm hợp tâm khác lại sanh, nhân duyên chưa hội thì sanh gá ở chỗ nào? Nếu bảo tức từ tâm kia, song tâm kia hư vọng do bất giác khởi ra, thể sanh đã chẳng thành thì diệt là quải cái gì? Thì như vậy thì tâm chúng ta thường thường nói vọng tưởng từ đâu có? Thì một là do có cảnh ngoài, thấy không? Do cảnh ngoài có vọng tưởng. Rồi giờ hai là khi mình ngồi thiền, con mắt mình không có nhìn ra ngoài nữa, chỉ nhìn gần thôi, thì đâu có cảnh ngoài, thì lúc đó vọng tưởng từ đâu sanh? Thì nói từ những cái tâm ở trong nó sanh, phải không? Mà tâm trong là tâm nào? Là tâm bất giác, tâm mê. Mà đã là mê nó không thiệt, thì cảnh ngoài không thiệt, rồi cái mê xong không thiệt, thì cái sanh nó chặn giữa nó thiệt được không? Nó không thiệt, không thiệt mà nó dẫn mình chạy dù dù, phải không? Cứ chạy hoài không ngừng. Thì như vậy mới thấy rằng chính cái đó là cái lầm mê của mình á. Nên vì vậy mà mình tu là để mình thắng nó, chặn nó được. Nên nói chẳng được chỗ diệt kia, như vậy thì nó đã sanh không thiệt thì cái diệt cũng không thiệt. Cho nên biết sanh vốn không nhơ, diệt cũng không đợi, chính nơi chỗ này được gốc vô sanh, tự tánh lặng lẽ vậy. Như vậy thì sanh không thiệt thì diệt không thiệt, sanh diệt không thiệt thì đó là vô sanh chứ gì. Ngay đó mà hiểu, ngay đó mà thấy thì đó là được lý vô sanh. Người tu được chánh định kim cang xá lợi Phật, cung điện Quan Âm Thiên, thế gian việc chẳng hoại. Thế là người mà tu mà sống được với cái chánh định, thì chánh định đó là cái chỗ không hoại, giống như là kim cang, giống là xá lợi của Phật, giống như cung điện của Quan Âm Thiên, là đó là những việc không hoại của thế gian. Trụ nơi chánh pháp được Như Lai trí đầy đủ, tỳ kheo được bình đẳng, làm sao thấy sắc na? Người nào mà trụ được cái nơi chánh pháp rồi, trí tuệ Phật đầy đủ, thì như vậy tâm mình sẽ được bình đẳng, Mà đã bình đẳng rồi thì đâu còn thấy cái nghĩa sanh diệt từng sát na nữa. Càng thác bà huyễn thải, sắc không có sắc na, nơi sắc thải chẳng thật, xen có giường chân thật. À, tất cả cảnh sắc hiện trước mắt chúng ta giống như thành càng thác bà, như vật quyển quá, nó không có thiệt. Mà nó không thiệt, sắc không thiệt thì nó có gì đâu mà phải đuổi theo. Nhưng mà mình xem thấy tưởng chừng như nó thiệt vậy. À, đoạn tụng này nói tập khí vô lậu chẳng phải nghĩa sắc na, dẫn người tu hành chánh định, kim cang xá lợi, cung điện quan âm, đây là bốn việc chẳng ngoại thế gian và xuất thế, để dụ người trụ chánh pháp đã được Như Lai thánh trí, tỳ kheo bình đẳng là chẳng phải sắc na, tức là không phải sinh diệt. Càng thác bà huyễn thải, sắc không có sắc na là người trụ chánh pháp cho đến chỗ thấy tất cả pháp đều như huyễn vân vân. Tức nơi sắc cũng không có nghĩa sắc na, bởi vì huyễn quá thì có gì thật mà nói sinh nó diệt. Cớ tha chính nơi sắc pháp chẳng thật, mà xem dường như chân thật, đây là lặp lại bát ngoại đạo chấp tứ đại vân vân, làm nhơ làm sanh nhơ năng tạo. À, ngoại đạo cho tứ đại là cái nhân hay tạo ra các pháp, đó là cái sai lầm. D3,